Thưa cha, con và mấy bạn gái rất thân và rất siêng đi dự thánh lễ, dự bất cứ cuộc hội thảo nào. Nhưng con không thích tính tình của một vài chị. Có lẽ vì nhẹ dạ hay bếp xếp. Khi các cha giảng, con thấy họ rất ít khen mà chê thì nhiều lắm cha ơi. Nào là cha này giảng dở ẹc, không hấp dẫn. Cha kia cứ cắm đầu vào bài giảng đã in sẵn trong sách hoặc đã viết ra rồi đọc như báo, rồi còn chê nhiều lắm. Có chị lại nêu ý kiến giáo giáo dân trình bày lên đức giám mục hoặc cha sở có thẩm quyền, chắc các đấng sẽ sửa sai hoặc sẽ cấm không cho ngài giảng nữa. Thưa cha, xin cha giúp cao kiến để con về góp ý với các bạn gái này. May ra họ sửa được những khuyết điểm đó.
Chị Diễm Thúy ơi, trong vấn đề này tôi xin mượn lời vua thánh David mà nói với chị rằng tôi sẽ không tra tay làm hại người Thiên Chúa đã sức dầu tấn phong. Samuel quyển thứ nhất, đoạn 24 câu 7. Vì bất cứ linh mục nào sau khi đã được thụ phong đều được giáo hội ban cho ba năng quyền: quyền tế lễ, quyền ban các nhiệm tích và quyền giao giảng lời Chúa. Giờ đây tôi chỉ nêu một vài ý kiến về cả hai phía, phía người nghe giảng và phía người giảng. Thứ nhất là phía người nghe giảng. Chúng ta phải luôn luôn thâm tín rằng nghe linh mục giảng trong thánh lễ hay trong các cuộc hội thảo là lắng nghe lời Chúa. Mà lời Chúa là lời hằng sống, như lời xác quyết của Thánh Phêrô, thủ lãnh giáo hội tiên khởi. Chỉ có Thầy mới có lời hằng sống. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6, câu 68. Lời hằng sống đó đã ghi trong Thánh Kinh mà các linh mục giao giảng hàng ngày. Chúng ta đừng bao giờ theo tính ích kỷ, trí khôn xét đoán hẹp hòi hoặc là vì thành kiến đối với một vài linh mục mà báo cáo lên cấp trên yêu cầu rút các năng quyền linh mục đó đã nhận lãnh. Chúng ta cũng nên nhận định chính xác rằng các vị có thẩm quyền không bao giờ nông nổi, nhẹ dạ, dễ tin lời giáo dân báo cáo. Các ngài cũng làm việc công minh, không vì độc tài hoặc tiểu nhân, hễ nghe ai báo cáo là tự động cúp ngang xương một trong ba năng quyền linh mục. Trái lại, các ngài phải tra xét cẩn thận, cân nhắc đắn đo, rồi hỏi chính đương sự và cho họ được quyền biện hộ, như giáo luật khoản 695/2 đã xác định. Lời báo cáo đầy thành kiến, thiếu xây dựng của cá nhân hay thiểu số không thể tức tốc xóa bỏ một khoản nào của giáo luật. Đằng khác, muốn hiểu thấu đáo lời Chúa, chúng ta phải có lòng khiêm hạ, gạt bỏ mọi thành kiến, mọi ác cảm, rồi phải nài xin Chúa Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn. Một khi linh hồn như mảnh đất đã chuẩn bị sẵn sàng, thì lời Chúa như hạt giống tốt gieo xuống sẽ nảy mầm, mọc lên, lớn mạnh và sinh hoa kết trái. Người gieo lời Chúa chính là các linh mục. Người làm cho lời Chúa mọc lên sinh hoa trái chính là Chúa Thánh Linh, như lời xác quyết của Thánh Phaolô với giáo đoàn Corinto: tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 3, câu 6. Nếu chúng ta chỉ thích lời văn hoa hấp dẫn vui tai khi nghe lời Chúa thì sẽ hoàn toàn bị thất vọng. Bây giờ, điểm thứ hai về phía người giảng. Trong vấn đề này, tôi trưng lại ba tích truyện đã xảy ra tại ba nơi khác nhau mà sách vở đã ghi chép còn lưu lại. Tích truyện thứ nhất, nữ tu Gabriel qua đời năm 1871 tại nữ tu viện Valonne, miền Tây Bắc nước Pháp, đã hiện về với chị Maria Thánh Giá, tu cùng một hội dòng, tiết lộ cho chị nữ tu bạn còn sống là mình đang bị thanh tẩy trong luyện ngục. Chị Maria Thánh Giá đã hỏi nữ tu Gabriel về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống tu dòng và hình phạt luyện ngục, nhất là hỏi về cuộc sống các bề trên và các linh mục trên dương gian. Sau đây là lời nữ tu Gabriel đã tiết lộ, được hội dòng đó in thành sách để phổ biến. Ngày 1 tháng Giêng và 16 tháng 10 năm 1880, các linh mục giảng thuyết và các vị linh hướng chỉ làm ích cho các linh hồn Chúa đã trao phó tùy theo mức độ đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nghĩa là tùy tinh thần cầu nguyện và hy sinh của các ngài. Các ngài chỉ có thể đổ vào các linh hồn phần đầy tràn lòng đạo đức thánh thiện của mình. Nếu không, lời khuyên giảng của các ngài chỉ đập vào tai khán thính giả thôi, chứ không thấm sâu vào tận thâm tâm của họ. Và công việc của các ngài sẽ không được Thiên Chúa chúc phúc. Trích sách Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, trang 99 đến 117. Tích truyện thứ hai, cha Henri Lacordaire, linh mục dòng Đa Minh, là một nhà đại hùng biện trường đại học Stanislaus và là nhà giảng thuyết nổi danh tại nhà thờ Notre Dame ở Paris, nước Pháp. Khán thính giả cảm phục và ca ngợi ngài. Sau khi thấy thiên hạ ùn ùn kéo đến giáo sư Ars, một giáo sư nghèo, hẻo lánh vùng quê nước Pháp, để nghe cha Joan Vianney giảng và xưng tội với ngài. Tức thì cha Lacordaire cũng thân hành đến xứ Ars, trước là để quan sát, sau là hy vọng học mót được cái gì. Cha Joan Vianney là một linh mục rất nghèo, rất bình dân khiêm hạ, học lực thì rất tầm thường. Ngài thường quỳ lâu giờ về đêm trước thánh thể để cầu nguyện, suy ngẫm và dọn bài giảng. Khi ngài giảng, lời nói rất đơn sơ thành thực, không cầu kỳ trải chuốt. Thế mà Thiên Chúa đã dùng dụng cụ đơn sơ bình dân đó để chinh phục biết cơ man nào là linh hồn tội lỗi đã trở về cải thiện cuộc sống. Chiều về, cha Lacordaire gặp riêng cha Joan Vianney mà nói: "Thưa cha, con nhận thấy rõ chính Chúa Thánh Linh đã hoạt động trong cha và trong các khán thính giả của cha. Chính Chúa Thánh Linh mới làm cho người ta trở lại." Theo sách Cha Thánh Joan Vianney và Giáo hội Ngày Nay, trang 30 và 31. Tích truyện thứ ba, vua Louis XIV, hoàng đế nước Pháp, nói với Đức Giám mục Joan Baptista Massillon thuộc Hội Kinh sĩ Marseille Pháp, là vị giảng thuyết mùa chay năm 1707 cho vua và triều đình tại cung điện Versailles: "Thưa Đức cha, con đã nghe nhiều nhà giảng thuyết chứ danh đến giảng tại nhà nguyện này và con luôn thỏa mãn. Nhưng mỗi lần nghe Đức cha giảng, con lại rất bất mãn và hối hận với chính mình con." Trích Linh Mục Thời Đại Mới, trang 77. Sau đây, mời các anh chị nghe một câu chuyện rất hy hữu do cha Emiliano Tardif đã kể trong tác phẩm của ngài là cuốn Đức Giêsu Đấng Thiên Sai. Chuyện có tựa đề là Kiệu Chúa Mà Không Có Chúa. Có một linh mục Nam Mỹ rất trẻ và hoạt bát, coi một xứ lớn đông giáo dân. Ngoài việc mục vụ, ngài còn tổ chức nhiều hội đoàn như là Linh Thao, Đạo Binh Đức Mẹ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thánh Linh, v.v. Cha thường tổ chức các cuộc Kiệu Chúa Đức Mẹ ngoài trời để làm vinh danh Chúa Mẹ. Và các cuộc kiệu nào, ngài cũng đứng ra chính mình tổ chức và xếp đặt công việc. Trong một lễ kính thánh thể vào đầu tháng 6, tiếng cổ xưa gọi là lễ Sancti, ngài tổ chức một cuộc kiệu thánh thể ngoài trời dọc theo vài đường phố chính. Sau khi xếp đặt thứ tự cuộc rước, hội đoàn nào cũng phải đi vào hàng ngũ của mình đã ấn định. Xong xuôi mọi việc, cha vội vàng trở lại thánh đường, mang mặt nhật đựng Chúa Giêsu thánh thể tiến ra khỏi nhà thờ. Và cuộc kiệu bắt đầu di chuyển rất trật tự. Trống kèn nổi lên vang động cả một khu phố. Trong lúc cha xứ nghiêm trang cầm mặt nhật dơ cao, mắt hướng về phía trước, thì một chú giúp lễ đi bên phải cha đập nhẹ vào tay cha và nói khẽ: "Chưa có Chúa." Thấy cậu bé làm mình chưa trí, cha nhăn mặt, quắc mắt quay vào cậu bé mà mắng: "Im lặng, chớ chưa trí lo ra." Đi được nửa chừng, cậu bé lại cầm ống tay áo cha giật mạnh mà nói to cho cha xứ nghe: "Thưa cha, mặt nhật không có Chúa, cha quên, chưa đặt Chúa vào." Cha xứ nghe rõ, nhìn vào mặt nhật mình đang cầm, giật nảy mình, đỏ hết hai tai và mặt mũi, liền cùng với hai chú giúp lễ trở lại nhà thờ lấy mình thánh Chúa đặt vào. Làm cuộc kiệu thánh thể phải đình trệ 15 phút, quá giờ đã ấn định. Rồi cha Emiliano Tardif kết luận: "Ngày nay, trong một xã hội văn minh tân tiến, có một số linh mục chỉ mải mê hăng say hoạt động mục vụ cho giáo dân, mà tận thâm tâm của các ngài chưa có Chúa Giêsu ngự trị, chỉ mải mê hoạt động mà quên Chúa của các hoạt động." Phỏng theo tác phẩm Đức Giêsu Là Đấng Thiên Sai.